Nam mô Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ diệu ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài chia sẻ về Đại Kinh Nguyên Thủy. Thì chúng ta giảng những bài kinh dài cho nên gọi là Đại Kinh. Thì quý vị biết là chúng ta giảng một bài có khi là một buổi đó, không hết một bài kinh. Nhưng mà phần đầu cố gắng là giảng một buổi để hết bài kinh. Hôm nay chúng ta vào phần thứ hai. Thì nội dung bài hôm nay xin chia sẻ đến quý vị bài kinh là Đại Kinh Phương Quảng. Cái phần này nếu ai mà nghe không nổi thì quý vị nghe cái phần ở những bộ giảng trước và nghe buổi thứ bảy nha. Thứ bảy thì chúng ta chia sẻ tiểu kinh nguyên thủy thì những bài kinh ngắn dễ nghe hơn. Còn đây là tổng hợp có độ sâu. Chúng ta nếu mà chúng ta cắt ngắn ngắn thì chúng ta cũng giảng được sâu được. Mời quý vị vào bài hôm nay. Là bài thứ 43. Đây, bài kinh số 43. Đại Kinh Phương Quảng. Tức là kinh trong kinh Trung Bộ thì có hai cái bài. Một bài là Tiểu Kinh Phương Quảng, một bài là Đại Kinh Phương Quảng. Thì đã gọi là Phương Quảng tất nhiên là rộng lớn rồi. Cho nên là bài này khó. Nhưng mà thật ra những kiến thức chúng ta hầu như đã học. Xin bắt đầu. Đoạn 1 mở đầu. Thì cái phần chữ đen nè là chúng ta tự thêm vào. Còn cái chữ xanh là chữ gốc của chánh kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana tỉnh xá ông Anantabindika, tức là một thời Đức Phật tại thành Xá Vệ tại tỉnh xá ông Cấp Cô Độc vườn cây Kỳ Đà. Lúc bấy giờ tôn giả Mahakotika tức là Đại Kauhila vào buổi chiều thiền định xong, đứng dậy đi đến chỗ tôn giả Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Sau khi đi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakotika nói với tôn giả Sariputta. Thì cái đoạn mở đầu thì cũng không quan trọng lắm. Chúng ta chỉ biết là đó là tình hình là gì, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài cậu của Ngài Đại Kauhila, hai người gặp nhau và Ngài Đại Kauhila hay tới hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Rồi bây giờ chúng ta mới vào vấn đề bắt đầu. Đoạn thứ hai là nói về trí tuệ. Này hiền giả, liệt tệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? Này hiền giả, vì không tuệ tri này hiền giả nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri gì? Không tuệ tri đây là khổ. Không tuệ tri đây là khổ tập. Không tuệ tri đây là khổ diệt. Không tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì không tuệ tri này hiện giả nên được gọi là liệt tệ. Như vậy, liệt tệ là gì? Liệt tệ rất đơn giản đúng không quý vị? Liệt tệ rất là đơn giản. Thật ra là chỉ không có là trí tệ kém hay là nó không có cái trí tệ. Thì ở đây định nghĩa rất đơn giản, tức là không biết, không tệ tri, tức là không biết rõ về bốn điều khổ, tập, diệt, đạo, tức là tứ thanh đế. Thì gọi là liệt tệ. Đó, cho nên là liệt tệ là như vậy ha. Liệt tệ tức là trí tệ kém á. Tức là không biết, không tệ tri, tức là không có biết được, không có trí tệ để biết được khổ, tập, diệt, đạo. Cái là khổ, nguyên nhân của khổ. Diệt, tức là cái kết quả sau khi hết khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Rồi, chúng ta vào tiếp tục. Lành thay, này hiền giả, tôn giả, Mahakotika hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta nói, rồi hỏi tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa. Này hiền giả, trí tuệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là trí tuệ? Như vậy đầu tiên á, là gọi là liệt tuệ, đúng không ạ? Tức là kém. Thì sau đó hỏi về trí tuệ, thì chúng ta coi thử trí tuệ là thế nào. Thì trí tuệ ngược lại thôi. Ở đây nó đơn giản. Vì có tuệ tri này hiền giả nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri đây là khổ, có tuệ tri đây là khổ tập, có tuệ tri đây là khổ diệt, có tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì có tuệ tri này hiện giả nên được gọi là trí tuệ. Như vậy trí tuệ là biết được về khổ tập diệt đạo, tứ thánh đế. Cho nên nhiều người nói mình có trí tuệ hay không thì cứ coi thử mình có biết được tứ thánh đế hay không nha. Đó, nếu không biết thì gọi là liệt tệ, tức là kém, không có trí tuệ. Như vậy phần tổng kết ở đây chúng ta tạm đánh cái chữ này để quý vị dễ nắm. Đó là đoạn này dài vậy, nhưng mà quý vị nhớ là người liệt tệ là người không biết rõ tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Còn người có trí tuệ là người biết rõ về tứ thánh đế. Thì thôi nha. Rồi chúng ta sang đoạn thứ 3. Đoạn nói về sự giống và khác giữa trí tuệ và thức. Đó, thì cái này cũng là một cái kiến thức mà rất là quan trọng. Nhiều người không biết phân biệt đâu là thức, đâu là trí tuệ, đúng không ạ? Thật ra là ở trong bài kinh này chúng ta sẽ làm rõ ba vấn đề. Một là tưởng, hai là thức, và ba là trí tuệ. Như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta không phân biệt được điều đó. Cho nên là trong những bài kinh này quan trọng, đúng không ạ? Nhiều người nói học cao siêu, học này kia, nhưng mà thực ra những cái kiến thức căn bản ở trong kinh đều nói cả mà không biết, mà mình cứ cho là mình ngon, học đại thừa rồi ghê gớm. Nhưng thực tế những cái kiến thức là trí tuệ nè, thức nè, tức là tệ, thức và tưởng, ba cái này phân biệt như thế nào thì không biết. Trong khi đó trong kinh Nikaya có rồi. Tiếp theo ngày Đại Kohila nói là thức này hiền giả được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào được gọi là thức? Đó, chúng ta học đã rồi, đúng không? Giờ biết thức là gì không? Nhiều người không biết, đúng không ạ? Thì bây giờ biết ngay ở đây. Này hiền giả, vì thức tri này hiền giả nên được gọi là có thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bất lạc. Vì thức tri này giả nên được gọi là có thức. Thức tri là gì, đúng không? Thôi tạm thời chúng ta chưa nói đến tệ, chúng ta nói thức đã. Thì trong kinh này nói đơn giản thôi, tức là mình thức tri tức là biết, có cái khả năng nhận biết á. Thức là nhận biết á. Nhận biết được là về lạc, về khổ và không khổ không lạc. Thì ở đây đây nói vậy, đúng không? Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất khổ bất lạc á, tức là biết thế nào là vui, biết thế nào là khổ, biết thế nào không vui không khổ. Đó, cái đó là thức, biết không? Biết chứ, đúng không? Chúng ta biết mà sao không biết được. Đang khổ biết khổ, đang vui biết vui, đang không khổ không vui biết thấy bình thường. Đó, biết chứ, cái đó thức, cái đó là thức tri, cái biết của thức. Thức tri tức là cái biết của thức nha. Này hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Tức là ngài Đại Kohila hỏi rằng bây giờ vậy thì ở trên thì hỏi trí tuệ, đúng không ạ? Ở dưới thì hỏi về thức. Vậy thì hai cái này á, tức là trí tuệ và thức á, nó giống và khác nhau như thế nào? Có thể kết hợp lại với nhau hay không? Sai khác như thế nào? Phân tích nhiều lần. Đó, quý vị thấy không? Trong kinh Nikaya 2 lắm, đưa ra những vấn đề đó rất rõ ràng. Mình không có học thì không biết, đúng không ạ? Bây giờ mình hỏi trí tuệ với thức thế nào, mà mơ hồ nói lung tung lăng tăng. Nhưng mà thực tế trong kinh Nikaya có cả rồi. Trong này trả lời nè. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp. Đó. Ý thứ nhất là trí tuệ và thức có thể kết hợp với nhau. Không thể, có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiện giả, điều gì tệ trí được là thức trí được. Điều gì thức trí được là tệ trí được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Đó, chính vì cái này cho nên là không phân biệt được, đúng không ạ? À, quý vị thấy, tức là ở đây hai cái vấn đề trí tuệ và thức, thì Ngài Xá Lợi Phất nói là cái điều gì mà tuệ tri được, tức là trí tuệ mà biết được á, thì thức cũng biết được. À, mới điều gì thức biết được á, thì trí tuệ cũng biết được. Do vậy hai pháp này được kết hợp lại được á. Rồi, và không có thể nêu lên sự khai khác giữa hai cái pháp này. À, thì mình thấy như vậy, đó là xét trên cái phần bình thường nha. Như vậy trí tuệ và thức thấy giống nhau, đúng không? Cho nên đấy là một cái phần đầu tiên. Ở đây chưa phân tích sâu nha, ở đây nói về cái phần này, về cái biết, tức là cái biết của trí tuệ và cái biết của thức nó giống nhau. Đó, tại vì cái điều gì trí tuệ biết thì trí thức biết, điều gì thức biết thì trí tuệ biết. Thì nhưng mà tại sao lại có phân chia ra thì cái phần sau, chúng ta cứ tạm thời đầu tiên như vậy. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp không phải không kết hợp này? Đó, tức là bây giờ khác nhau chỗ nào đó. Này hiện giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa những pháp được kết hợp không phải không được kết hợp. Trí tuệ cần phải được tu tập, còn thức cần phải được liễu tri. Như vậy là sự sai khác giữa những pháp này. Đó, tức là cái khác nhau đó là trí tuệ thì cần phải tu tập, tức là tu tập mới có. Còn thức á, thì cần phải được liễu tri, tức là chỉ cần biết thôi đã có. Biết tức là biết cách rõ ràng, nó tự động, nó khi cần nào biết rõ ràng thì thức có được. Đó là sự khai khác. Như vậy, tuy cái hình thức á, thì có thể dường như giống nhau, đúng không ạ? Cái này biết thì cái kia biết. À, tức là nếu mình tuệ tri được thì thức cũng tri được, thức cũng biết được. À, cái thức biết được thì trí tuệ cũng biết được. Nhưng khác nhau chỗ nào? Cái khác nhau là trí tuệ là tu tập mới có, còn thức á, là không cần tu tập, nó liễu tri, tức là nó sát suốt, nó biết rõ thì nó có thức. À, cái này á, nó khác nhau á, cho nên là chính vì vậy á, mà phải tu tập. Quý vị hiểu không ạ? Ví dụ như bây giờ nói một cái kiến thức nào đó, thì nếu như mình đã biết, mình biết cái không trí tuệ nó sẽ phân biệt được. Ví dụ như bây giờ thức, từ từ mình nói. À, ví dụ như mình biết rằng cần biết rằng có một người sanh ra trong đời thời nay phải trải qua mang thai 9 tháng 10 ngày gì đó, thì mình nghe như vậy là mình, cái thức mình có thể biết, nhưng mà cái trí tuệ cũng biết được, đúng không? Đó. Ngược lại thì như vậy, hoặc là cái thức đơn giản là cái biết, nên vậy cái kia cũng biết. Vậy thì khác nhau chỗ nào? Thì thật ra chúng ta chút nữa chúng ta nói cái tưởng á, nó khác, đúng không? Nó tưởng nữa. Và cái trí tuệ thì phải tu tập mới có, còn cái thức á, không cần phải tu tập, mà chỉ cần khi mà mình đầy đủ sáng suốt là được. Ví dụ như bây giờ không bị cái vấn đề gì thần kinh gì đó là biết được, đúng không ạ? Đây, cho nên nó khó ha. Cái bài, tại vì Đại Kinh Phương Quảng mà, đâu phải Tiểu Kinh Phương Quảng đâu. Tiểu Kinh Phương Quảng nó khó rồi, Đại Kinh Phương Quảng khó hơn. Nhưng mà tóm tắt đoạn này là thức nhận biết cảm giác lạc khổ, không khổ không lạc. Đó, tức thì nhận biết được ba cái cảm giác này, đúng không? Và tệ thì thấy rõ, thật ra là tệ là thấy rõ bản chất sự thật. Thì cái này để đoạn sau nói lại, để cho so sánh với tưởng luôn, nó có ví dụ rõ ràng hơn. Thức cần được liễu tri, còn tệ cần được tu tập. Điều gì tệ tri được thì thức tri được, điều gì thức tri được thì tệ tri được. Tuy vậy, thức cần được liễu tri, còn trí tuệ cần phải tu tập. Đó, cho nên phải tu tập mới có trí tuệ. Thì tại sao nghe có vẻ kỳ quá vậy? Nhưng mà thật ra đây này, cái thức, á, cái biết, á, cái biết của thức á, là cái biết không có sâu. Cái biết của tuệ là biết rõ bản chất. bản chất gì thì chút nữa chúng ta sẽ phân tích tại sao tụ tập. À. Rồi bây giờ chúng ta nói thêm cái đoạn để nói tới tưởng luôn. Bây giờ tới thọ, đoạn thứ tư nói về thọ. Cảm thọ này hiện giả được gọi là như vậy. Này hiện giả như thế nào được gọi là cảm thọ? Này hiện giả cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khổ bất lạc. Này hiện giả cảm thọ nên được gọi là cảm thọ. Ở đây thì chỉ có chia ra ba thọ thôi đúng không ạ? Có thọ cảm thọ về vui, à, có cảm thọ về khổ và cảm thọ không vui không khổ. À, thì cái đó là ba thọ. Nếu chúng ta chia thành tâm với thân thì chia thành năm thọ. Nhưng mà tóm lại là ba thọ ha. Thì tạm thời chúng ta hiểu được ba thọ. Cái này biết rồi cho nên nói nhanh. Đoạn thứ năm, tưởng. Này hiện giả tưởng được gọi là như vậy. Này hiện giả như thế nào được gọi là tưởng? Đó, thì chúng ta cần biết về tưởng đúng không? Tưởng tri này hiện giả được nên được gọi là tưởng. Và tưởng tri gì? Tưởng tri màu xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng. Tưởng tri này hiện giả được gọi là tưởng. À, cái tưởng này là đó, tưởng là gì? Bây giờ này chúng ta thấy rất rõ đúng không trong kinh. Tưởng là gồm có tưởng tri, ở đây nó tưởng tri màu xanh. Tức là mình có thể tưởng đó một đây, ví dụ như giờ quý vị nhìn chủ yếu màu hồng đó. Đó, tưởng tri màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu trắng vậy đó, mình nhìn vào đó. Quý vị thấy nhìn ở bên hình Phật ở đây là tưởng tri màu gì? Màu trắng đúng không ạ? Đó, tiếng trên màu trắng. Như vậy đó là tưởng thôi. À, như vậy rất đơn giản ha. Như vậy đơn giản như vậy thôi. Như vậy cái nhìn, cái tưởng là gì? Cái biết cũng là cái biết ấy chứ. Cái biết này là tưởng tượng ra cho nên tưởng đúng không? Tưởng mình tức là mình nghĩa, mình mặc định đây là màu gì đúng không? Ví dụ như quý vị thấy có một cuốn Nhật tụng Kalama ở đây. À, quý vị biết đó là màu gì? Màu vàng. Hắn nói màu vàng tại sao? Mình tưởng mình đã hình thành một khái niệm màu vàng. Từ nhỏ mình được người ta dạy đó là màu vàng. Và mình đến mức nào đó mình quen, mình chấp nhận và mình mặc định đó là màu vàng. Cho nên thành ra gọi là tưởng tri. À, tưởng tri màu vàng. À, thì quý vị hiểu này vậy. Chứ còn thực tế là nếu mà mình không có dạy đó màu vàng, có người dạy mình cái đó là màu đỏ thì mình cũng tưởng tri màu đỏ rồi. Cuối cùng mình đọc đó màu đỏ thôi. Nhưng mà tại vì mình từ nhỏ lớn lên mình mặc định cái đó. Cho nên ở thế gian ấy, quý vị có rất nhiều thứ mà mọi người cho là chân lý nhưng thực tế nó là pháp thế gian. Đúng không ạ? Có rất nhiều cái tiêu chuẩn đạo đức, có những cái tiêu chuẩn về tu tập rồi này kia vân vân. Và mình cứ mặc định nó như vậy. À, ví dụ như bây giờ quý vị mà học mà theo đạo Nho, đúng không ạ? À, đạo Nho thì cái gì? Có cái tam tầm tứ đức rồi đó. Đó, hoặc là đối với người thì gọi là gì, thần thì phải trung với vua đúng không ạ, quân á. À, mà nếu mà vua mà xử thần tử là thần bất tử bất trung á, kiểu vậy đó. Đó, mà nếu mà nó mặc định cái thời đại đó là vậy, nhưng mà ông vua đó tầm lắm làm sao được xử người như vậy được. Cho nên có những cái tiêu chuẩn mà giữ như vậy. Và nếu như mình học theo các pháp thế gian á, mình có rất nhiều cái mình gọi là giới cấm thủ. Ví dụ chúng ta sống ở phương Đông á, khác với phương Tây đúng không? Quan niệm của phương Đông á, xã hội phương Đông khác xã hội phương Tây. Quý vị thấy như phương Đông á, thì phải thế nào? Phải hiếu kính cha mẹ lớn lên phải nuôi dưỡng ha? Phải nuôi dưỡng đó. Nhưng mà tới khi già là phải nuôi vân vân. Còn phương Tây thì họ không có quan điểm đó. Như vậy nếu mình đem cái tiêu chuẩn của phương Đông, mình nói là người phương Tây bất hiếu đúng không? Nhưng mà đó phải, cái đó là quan điểm xã hội đó. Và có rất nhiều cái quan điểm như vậy. Cho nên ai mà học nói lấy đạo Nho với đạo Gia mà thay thế được Phật giáo là cái đó là sai lầm. Tại vì cái tiêu chuẩn của Phật là tiêu chuẩn xuất thế. Cái tiêu chuẩn xuất thế thì Ngài không có đặt ràng buộc trong thế gian. Còn cái tiêu chuẩn của đạo nho và đạo gia, quý vị thấy rất nhiều cái sự ràng buộc trong thế gian, và cái ràng buộc đó gọi là giới cấm thủ, nếu giữ cái đó hả. Cho nên cái suốt ngày cái nói, ví dụ như bây giờ rất nhiều người cái lôi ra nói cái câu của người này người kia nói đó, học trò không có gì phản bội thầy gì đó vân vân, đó là không có thành tựu gì đó vân vân. Nhưng mà trong kinh Phật quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật nói không có nương tựa vào ai khác, chỉ có nương tựa vào chính mình. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, hãy lấy pháp làm thầy, hãy lấy mình là nơi chỗ nương tựa, hãy tự làm ốc đảo chính mình, đâu có nương tựa đâu, và không có căn dặn là phải nương tựa với ngài Xá Lợi Phất, ngài Maha Ca Diếp, ngã Na, không có nương tựa gì ai cả. Đó rõ ràng tiêu chuẩn nó khác nhau. Còn bên qua bên Trung Quốc, quý vị thấy nếu mà theo thầy phải theo thầy 10 năm đồ vân vân để này kia đó, rõ ràng là tri kiến thế gian, nên nó khác nhau rất nhiều. Đó là quý vị thấy rõ ràng, mà khi mình nhập vô đó rồi mình cũng tưởng vậy thôi, đúng không ạ? Cho nên cái đó là cái tưởng, từ cái tưởng đó nó hình thành lâu ngày, nó đóng khung lại thì gọi là giới cấm thủ, bởi vì nó không đúng với Phật giáo đó. Như vậy này hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa các pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần? Tức là ngài Maha Kauhila, ngài mới hỏi rằng tưởng và thọ, bây giờ là đem thọ và tưởng kết hợp được với nhau hay không, và sẽ sai khác, phân tích nhiều lần thì sai khác như thế nào. Này hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, tức là kết hợp với nhau được á, không thể, có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng tri được, điều gì tưởng tri được là cảm thọ được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, mà không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần. Thì cái đoạn này á, thì quý vị thấy đang nói về cái tưởng và cái thọ. Thì rõ ràng nó không giống nhau, nhưng mà cái nói lại giống nhau, đúng không? Cái gì mà cảm thọ được thì tưởng tri được. Điều gì mà tưởng tri được á, thì cảm thọ được. Thật kỳ vậy, đúng không ạ? Mình hình như mình không thông được cái chỗ này. Trong các cảm thọ thì ba cảm thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ không bổ, khổ không lạc. Còn tưởng nữa, nó đâu có liên quan đến thọ, đúng không? Nhưng mà không phải như vậy quý vị. Tức là vậy, khi mình tưởng, mình thọ, nó thế nào? Nó kết hợp nhau thế nào? Ví dụ, bây giờ cái gì mình cảm thọ được thì tưởng tri được. Đó là cảm thọ. Ví dụ như quý vị thấy màu, bây giờ chúng ta lỡ đang để màu đỏ nhiều quá. Vào mùa này quý vị nóng, quý vị thấy màu đỏ, quý vị thấy khó chịu. Như vậy cảm thọ khổ. Như vậy cái điều cảm thọ đó là do gì? Tưởng tri được, tưởng khổ, tưởng lên, và cái cảm thọ cũng tự nhiên nó cảm thọ lên, tức là khó chịu. Và nếu như bây giờ chúng ta đổi màu xanh, do không kịp bấm qua màu xanh, cho nên nếu mà đổi qua màu xanh quý vị thấy dễ chịu, đúng không? Mùa hè thành như vậy dễ chịu là do gì? Do tưởng được, tưởng, do mình tưởng cái màu xanh nó dễ chịu, và cảm thọ cũng được. Thì cái chỗ này nó là đơn giản, tức là hai cái này nó liên hệ với nhau. Đó, và khi phân tích thì cái đây là nói sơ lược, vì nói về khía cạnh đó thôi, chứ mà thật ra cái tưởng đó, nó tưởng nó rộng lắm, tại vì thiền tưởng nữa, quý vị hiểu không ạ? Ví dụ như tu thiền thật ra là cũng là dựa vào tưởng đó, tưởng thôi, đúng không? Một cái tưởng tưởng về các thiền án, nước thiền án xanh, thiền án đỏ vân vân, thì dùng cái tưởng mà để tu đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ cần phải coi lại này, thì để phân biệt. Bây giờ chúng ta có ba cái là tưởng, thức và tuệ, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích như thế nào ba cái này khác nhau, giống nhau như thế nào. Thì bây giờ vô đây, ở đoạn này chúng ta cần nhớ tưởng là nhận biết các tướng như xanh, vàng, đỏ, trắng. Đó là cái tưởng. Tại sao gọi là tưởng, nó khác cái thức? Quý vị biết cái tưởng á, là tại vì mình mặc định đó là xanh, đó là vàng, đó là đỏ trắng. Còn mắt mình á, nó chụp cái màu đó thôi, nó chỉ chụp cái màu nó đưa vào trong trung tâm thôi. Nhưng mà cái tưởng mình á, nó xác định đó là màu xanh, cái tưởng đó nó xác định nó là màu vàng, tưởng đó nó xác định màu đỏ, tưởng xác định nó màu trắng. Quý vị hiểu mà, bây giờ giống như mình nói tiếng Việt như vậy nhưng mà người tiếng Anh người ta nói green, yellow, đó không? Red, đó không? Đó kiểu vậy. Còn người ta nói nó như vậy, và còn người khác người ta nói khác. Màu xanh có thể là hai màu xanh đó, màu xanh và blue tức là màu xanh xanh da trời, còn màu xanh green nó là màu xanh lá cây. Thì tiếng Pháp nó là vẹt và xanh lá cây, và blue là xanh da trời. Như vậy mỗi dân tộc họ từ trong đầu họ sẽ định nghĩa một cái chữ rồi phát ra một âm khác, nhưng mà nó chữ đó là do tưởng từ nhỏ đó, mặc định cái đó, cái chữ đó nó cái tên đó nó vậy à, cho nên là đó là do cái tưởng nha, nhận biết được cái tướng này thật ra đặt nó ký lên một cái chấp trước nào đó à, cái mặt định quy ước nào đó gọi là tưởng. Như vậy ở đây chúng ta cần nắm rõ về ba cái này: tưởng, thức và tệ. Thì theo chú giải ha, theo chú giải của kinh Trung Bộ, cái bài kinh này á, ở đây chúng tôi xin tóm tắt thôi. Tưởng chỉ là cái biết đơn thuần thông qua đối tượng, chẳng hạn như màu xanh, màu vàng, màu đỏ vân vân á, không thể đạt đến thấu triệt tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Cái này để áp dụng trong tu tập, tất cả cái tưởng đó thì nó chỉ biết đơn thuần thông qua đối tượng, chẳng hạn như màu xanh rồi màu vàng, màu đỏ rồi vân vân đó, nhưng mà nó không thể đạt đến thấu triệt tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đây là chính là không đắc đạo. Cho nên tu thiền tưởng đó, tu thiền tưởng tức là tu thiền chỉ đó, các biến xứ này biến xứ kia đó, nó nhờ cái tưởng đó mà nó trụ được tâm, nên nó đứng tâm lại. Đó là các chi thiền, các thiền án xứ. Nhưng mà quý vị biết nó không đưa đến tam tướng, thấy rõ được tam tướng khổ, vô thường, vô ngã. Và đây là cái cửa để vào chánh chánh pháp, tức là thật ra là nhập dòng thánh. Thì không thấy được ba tướng đó thì không có được. Cho nên nếu mà ai chỉ dùng tưởng thôi đó là không có cách nào vô đó được, trừ khi mình có căn ba la mật nhiều đời á, chứ còn thật ra là không được nha. Thức là gì? Là biết các đối tượng có màu xanh vân vân có thể đạt đến sự thấu triệt tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng không thể cho sự nỗ lực để đạt đến sự hiển lộ của đạo lộ siêu thế. Có nghĩa là gì? Tức là cái tưởng nó đơn giản, nó nhận biết đây là màu xanh, đây là màu trắng, đây là màu đỏ, màu hồng, vân vân. Còn cái thức á, nó khác hơn. Khác hơn là nó thấy được các cái màu đó, nó nhận biết được cái màu đó rồi, nhưng mà nó đưa đến cái sự thấu triệt về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Tức là nó đưa đến giống như là nó tiếp nối nó từ cái màu xanh, cái nếu mà màu đỏ mình thấy khổ quá, thấy đời khổ quá. Cái nó thấy là khổ đó, nó đưa đến khổ đó, cái màu xanh là vốn là cái màu thế nào đó vân vân, nói chung là nó sẽ dẫn đến mình đến khổ, vô thường, vô ngã. Thấy được ba tướng đó, nhưng mà nó biết cái đó, nó chỉ biết đó thôi, chứ nó biết cái biết thức bằng thức á, nó biết bằng thức thì nó biết thì biết vậy. Cho nên á, mình biết bằng cái thức á, mình chỉ có khả năng là đưa đến cái hiểu gì thôi, chứ mình không có chứng quả. Mà cái hiển lộ tức là nó đưa đến gần đến đích đến chứng quả rồi, nhưng mà cái chứng quả là cái tuệ là nó đằng sau nè. Tuệ tức là biết rõ các đối tượng như màu xanh cho đạt đến sự thấu triệt tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, và có thể trợ giúp để chứng đắc hiển lộ con đường siêu thế. Cho nên có nhiều người tu á, thì cái thật ra cái thức với cái tuệ lúc nãy chúng ta đã phân tích rồi, đúng không? Có nhiều người tu cái thức á ghê gớm lắm, biết đồ ghê gớm, tôi nói pháp đồ hay lắm, thế này thế kia rồi vân vân đủ thứ cả kiểu, nhưng khi chưa có nó có tuệ đó thì nó chỉ biết tới đó thôi, nghe ai nói, ai giảng, sư này giảng, thầy kia giảng, kinh nói thì mình nói lại như con vẹt, tức là mình học mà nói, mình hiểu mà nói, tức là qua cái tư duy, cái thức là nó đã qua cái tư duy rồi. Cái tưởng á, là cái thùng biết mà không cần tư duy, cho nên mới tu gọi là thiền chỉ, quý vị hiểu không? Thiền chỉ đâu có tư duy đâu, quý vị ngồi đó quý vị nhìn thiền án, ví dụ tu thiền án nước đi, thì quý vị chỉ nhìn nước chứ đâu có tư duy nữa nữa không? Cho nên cái đó là dùng tưởng mà tu, gọi là thiền tưởng đó. Nên nó dừng tâm lại, gọi là thiền chỉ à. Còn thức á, là thật ra nó là thiền quán, mình tu á là nó thiền quán. Nó thiền quán là thế nào? Thiền quán là nó có thể hiểu ra cái vấn đề à, trong cái con người này 32 thể trược này, ui bất tịnh quá, ghê gớm quá, thì mới đâu đó vẫn là thức à. À nhưng mà đến lúc nào đó mình hãy bừng lên, cái nó bắt đến lúc đó là nó bắt cái đạo lộ siêu thế, tức là tuệ bắt đầu xuất hiện, là bừng lên. À, hóa ra vô ngã, luân hồi là khổ, là khổ, là vô thường, vô ngã một cách đúng đắn, tức là nó chạy lên đạo lộ siêu thế, tức là chứng quả sơ quả đến nhị quả tam quả tứ quả gì đó, thì cái đó là tuệ xuất hiện. Còn không á, thì cả đời cho dù học có giỏi cỡ nào chăng nữa, nói pháp có hay chăng nữa, thuộc cái tam tạng lòng hết như trong bàn tay, thì mà không có tuệ xuất hiện thì cái đó là thức, dùng thức. Cho nên trí tuệ nó quan trọng. Thì ở đây á, thì cái tuệ là gì, thức là gì, tưởng là gì, thì trong chú giải á, đưa ra một cái ví dụ, một ví dụ rất là dễ hiểu thôi. Đó là quý vị biết tiền không à, cái đồng tiền á, đồng tiền vàng ha, đồng tiền á, đồng tiền à, bây giờ nói tiền thôi khỏi nói tiền vàng. Thì trẻ nhỏ có biết tiền không? Biết chứ hả? Nó biết tiền chứ, nó biết đây là tiền, tiền, tiền này, tiền kia chứ. Đó, đưa cho nó biết tiền à, biết tiền chứ, nó biết đây là đồng. Nhưng mà nói tiền Việt Nam mình đi, đây là tờ 200.000, đây là tờ 100.000, đây là tờ 50.000, đây là tờ 500.000, đúng không? Còn tiền đô ra đó, vân vân đó. Nói tiền tiền con, mấy đứa nhỏ nó cũng biết tiền, biết tiền chứ. Nhưng đó là tiền, đúng không? Người lớn biết tiền không? Biết, người lớn cũng biết tiền. Đây là tờ 50.000, đây là tờ 100.000, đây là tờ 200.000, đây là tờ 500.000, biết hết. Nhưng cái biết của người lớn khó khác cái biết của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ nó biết tiền thôi, tiền 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 thôi, nhưng mà người lớn biết là cầm 500.000 là tao xài khác á. Hai tờ 500.000 là được 1 triệu tao xài khác á. Mà cái người này móc cái bóp ra thấy có hai tờ đó. Một hoặc người kia hai tờ 500.000, còn người kia móc cái bóp ra mà thấy được tới một chồng đó là mình biết người đó khá, đúng không? À vân vân, đó là cái gì, cái thức nó sử dụng à, cái trẻ em á giống như là tưởng thôi, tức là biết vậy thôi, biết vậy thôi, tiền 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 tiền, nhận biết là đây là tiền tiền. Và người lớn á thì còn phân biệt được đây là tiền giả, đây là tiền thật nữa. Với trẻ nhỏ nhiều khi nó không biết là đâu tiền thật tiền giả nữa. Nhưng mà người lớn còn biết đây là tiền giả này, đây nè, và giá trị của đồng tiền như thế nào, người lớn biết, đúng không ạ? À, đó, người lớn biết. Nhưng mà biết cũng biết khờ khởi không? Còn một cái chuyên gia về đổi tiền á, quý vị vô đi nước ngoài đúng không? Đổi tiền á, chạy đổi tiền á, hay là chúng ta nói tiệm vàng kim rồi đó, đó, thì người ta biết rõ hơn nữa, người ta có cái máy để quét, à cái đồng tiền nó có dấu hiệu chỗ này, tiền giả đây, tiền thật, vân vân, cái tiền cái nào vân vân, giá trị lên xuống à, lúc này tiền đang lên, ví dụ như euro nó lên nên tiền Việt nó giảm, đô nó lên tiền Việt giảm, vân vân. Người ta biết một cái hệ thống chi tiết rất là sâu xa, trong cầm một cái tờ tiền lên người ta biết rất nhiều thứ ở trong đó à, thì ví dụ đó để nói ra là gì, cái tưởng á, giống như trẻ em á, nó biết tiền nó đơn giản là tiền thôi. Còn người lớn á, là giống như cái thức á, là biết tiền có giá trị này sâu xa vân vân. Nhưng mà cái người mà siêu á à, cái người mà siêu chuyên gia về tiền đó à, giống như người cầm tiền đổi tiền á, hay là nó bây giờ nó vàng á, nói rõ vàng á thì dễ hơn, thì như vậy đó thì người ta biết rõ vân vân tiền nó như thế nào, lên xuống nữa, giá trị thời gian, người ta hiểu đó là mặc định quy ước nhân gian vân vân, thì cái đó là tuệ. Không? Ba cái ví dụ đó để biết tưởng, thức và tệ. Như vậy tưởng giống như trẻ nhỏ đó. Nếu mà quý vị không thấy tiền thì mới lấy vàng cho dễ, vàng bây giờ nó rõ hơn đúng không? Vàng thì cái đứa nhỏ nó cũng chỉ biết vàng vàng đã thôi, chứ đưa nó vàng đi, vàng thật vàng giả nó cũng không biết nữa, đưa vàng 18K 24K thì đó nó không biết, đủ tuổi không đủ tuổi nó cũng biết vàng thôi. Nhưng mà nó biết đó là vàng À, còn người lớn là sao? Biết, có thể biết đây là vàng giả, vàng thật, biết sơ sơ thôi. Nhưng mà để mà biết rõ ràng vàng đó xuất sắc từ đâu, vàng đây đủ tuổi hay không, bao nhiêu, 9999.9 hay bao nhiêu đó vân vân, thì cái đó là phải chuyên gia vàng. Chuyên gia tức là chủ tiệm vàng, người ta đầy đủ cái kiến thức về vàng, người ta đầy đủ công nghệ, đầy đủ thiết bị, người ta hiểu đó, thì người ta hiểu thấu triệt về vàng, và thậm chí người ta chế tạo ra vàng được, chế ra hình này hình kia. Còn mình ở nhà mình cầm cái chỉ vàng đó chứ cái đeo vậy, đeo bông tai hay dây chuyền gì đó thôi, hiểu không? Thì cái đó thì người lớn á, là tương đương với thức, đúng không? Còn cái trẻ nhỏ tương đương tưởng. Và cái người mà buôn bán vàng đó, tiệm chủ tiệm vàng rành đó, đó là tuệ. Và cái tuệ đó mới đưa đến chấm dứt được thành tử, đúng không? Tại vì giống như cái người tiệm vàng đó, thì người ta mới làm chủ vàng, người ta muốn chế tác vàng thế nào muốn được hết. Còn cái người mà biết, cho dù mình biết, mình học ở nhà mình biết lý thuyết của trời thứ nào là vàng này vàng thật, vàng này giả, nhưng mà dục cho mình cái không biết, hiểu không? Nó biết đâu, mình cầm vàng mà đâu có thiết bị, đâu có kiến thức là nhiều, làm sao mình không thể nào hiểu được. Mình lý thuyết thôi à. Đó. Cho nên nếu mà tu tập á, nếu không có trí tuệ đó, tức là đạo lộ xuất thế vẫn chưa có đó, thì là cái thức, tại cái thức. Và cái thức á, mình tu á, trong khi tu á, gọi là quán. À, cho nên người quán, cái người đồng tu không hiểu cái quán cái nào, thì đó. Đó là vậy đó. Tu đơn giản chỗ vậy đó. Nhưng mình tập dần. Đến lúc nào đó mình luyện đến mức độ nó nhung nhuyễn, cái tự nhiên cái tuệ nó phát sinh. Giống một người nghiên cứu vàng, cái nghiên cứu tới, nghiên cứu lưu tới nơi rồi ráng lâu lâu cũng đi mua cái thiết bị thử vàng hoặc là thử tiền giả đó, có cái bút ba ve gì đó chiếu rồi coi hồi, dần dần cũng tiến bộ, phải không? Dần dần đến lúc nào đó mình đủ cái khả năng á, mình có thể thử được kinh nghiệm, mình thử được. À, thì mình có thể xác định đôi vàng thật vàng giả, tiền thật tiền giả rồi vân vân, thì cái đó tuệ mình đã có xuất hiện. Thì cái đó thì cũng vậy đó, trong cái tu tập thì khi nào đủ được thì gọi là chứng quả giải thoát nha. Đó thì quý vị hiểu không ạ? Đó, chứ không học như vậy. Cái bài kinh nhiều khi cái bài kinh này khó lắm đó nha. Đó, nếu mà học bài này mới đã, học những bài này mới hấp dẫn. Đó, chưa đâu, bài này còn nhiều cái hấp dẫn nữa. Rồi chúng ta tạm qua như này ha. Rồi đoạn thứ 6 nói về thắng tri. Này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến gì? Đó, đó thường bây giờ mình nói thức đó, trong đó thức thì có 6 thức, thì có cái thức thứ 6 là ý thức. Thì bây giờ ngài Mahakauhila đó mới hỏi là ý thức đó, mà khi thanh tịnh đó, không còn liên hệ đến năm căn nữa. Năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, bây giờ còn ý thôi đã. Thì đưa đến được điều gì? Đó, quý vị thấy mà. Thông thường chúng ta nói ý thức phải dùng đến 5 căn. Nhưng mà đây nói hỏi sâu á. Hỏi cho nên đại kinh phương quảng là vậy đó. Rồi, bây giờ đưa đến gì ha? Này giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến 5 căn. Có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Có thể đưa đến thức vô biên xứ. Thức là vô biên. Có thể đưa đến vô sở hữu xứ, không có vật gì. À, tức là quý vị thấy ít ý thức thanh tịnh là tới 3 cái tầng trời vô sắc rồi. Đúng chưa? Đưa đến 3 cái định của vô sắc rồi. À, cho nên nhiều người không hiểu đó. À, không biết tại sao. Nhưng mà ở đây nói là nếu mà ý thức mà thanh tịnh không còn liên hệ đến 5 căn nữa, thì đưa đến không vô biên xứ. Tức là cái không vô biên xứ đó là hư không và vô biên. Ở trong cái định đó thì thấy toàn bộ là hư không, tức là không 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 hết, không có gì hết, toàn bộ trống không, trống không, trống không, trống không, nên là hư không vô biên, à, gọi là không vô biên xứ. Rồi có thể đưa đến thức vô biên xứ, tức là thức là vô biên. À, tức là gì? Cái thức là cái thức của mình á, cái ý thức đó mà, đó cái ý thức của mình đó là vô biên, hay khắp khắp ý thức là tràn ngập hết ý thức là nó khắp 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 khắp, khắp. Đó. Thì cái thức đó là vô biên, gọi là định đó là thức vô biên xứ. À, rồi có thể đưa đến vô sở xứ, tức là không có vật gì. À, tức là thức cũng có mà cái vật gì cũng chả có, nói chung thấy không có gì cả, đó là không vô biên xứ, vô sở xứ nha, vô sở xứ. Đó thì quý vị thấy mà bài kinh này cao vậy chứ mà vậy đây mới là kinh Đại Thừa chứ. Kinh Đại Thừa nói, kinh Đại Thừa mà nói vòng vòng tùm lum nói mà không ra được những cái vấn đề quan trọng này. Cho nên nhiều người bị cái từ Bà La Môn nó lừa, đúng không? Bà La Môn khéo gán cho cái chữ, cho cái pháp của họ là Đại Thừa để dìm Phật không? Nhưng mà thật ra chính những kinh Nguyên Thủy nói sâu xa hơn kinh của Bà La Môn, kinh Đại Thừa đó. Đó. Cho nên người đời này đáng thương lắm, bị lừa, không có chịu tìm hiểu. Thì ta có nghe, có người nói nhắc cho mình thì mình chịu khó đọc vô thử coi. Đọc vô những bài kinh này mình thấy nó choáng cả ra. Tại sao? Những cái kiến thức này không có kinh Đại Thừa nào có. Quý vị dở đi, tất cả kinh Đại Thừa không có. Những cái bộ luận Đại Thừa cũng không nói rõ được như vậy. Tại chúng tôi đã nghiên cứu nhiều rồi, chúng tôi mới nói vậy. Cho nên là rõ ràng đây là giả pháp của Như Lai, không sai được. Không chỉ một bài kinh này mà còn nhiều nữa, nhiều kiến thức sâu xa nữa, đều nằm trong kinh Nguyên Thủy, kinh Nikaya và kinh A Hàm. Kinh A Hàm cũng có mà kinh Nikaya không có. Kinh Nikaya còn nhiều hơn A Hàm nữa. Cho nên là không học mà uổng phí cuộc đời, cứ toàn là bị người ta lừa. Người ta nói cái đại với tiểu rồi mình chạy vô rồi cái đại mình ham, thật ra bị ham danh. Cứ nghĩ là đại ngon to, đó là bị lừa đáng chịu thôi. Rồi tiếp tục nói nè: nay hiện giả pháp gì đưa đến, nhờ gì có thể tệ trí được? Bây giờ pháp gì, tu cái gì để có tệ trí được? Quý vị thấy không? Rất rõ ràng. Này hiện giả nhờ tệ nhãn, pháp được đưa đến có thể tệ trí. Tức là khi nào mình có cái con mắt của trí tuệ thì mình mới có thể tệ trí, cái biết của tệ trí. Cho nên gọi là tệ nhãn hay là huệ nhãn đó. Đó, bữa nay hiểu huệ nhãn chưa? Như vậy tu tập nó có rồi mới đắc, rồi mới có cái trí tuệ, cái trí tuệ nhãn. Còn bây giờ nếu mà tu chưa đắc đạo á thì không có tuệ nhãn, không có trí, cái huệ nhãn này không có thể mà biết được tuệ tri đâu. Cái biết của mình là thức tri, tưởng tri. Nhớ, ai còn là phàm phu chắc chắn cái biết đó chỉ là thức tri và tưởng tri. Tuệ tri phải là tuệ nhãn, mà tuệ nhãn là phải chứng đắc. Chứng đắc gì? Tu Đà Hoàn nó lên. Tu Đà Hoàn. Cho nên là phải tu Đà Hoàn á, không phải người thường đâu. Cho nên là phải có tệ nhãn, pháp mới được, mới có tệ ri được đó. Đấy là ngày Sáu Lợi Phất nói này: hiện giả trí tuệ có ý nghĩa gì? Trí tuệ có ý nghĩa gì? Này hiện giả trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri, có nghĩa là liễu tri, có nghĩa là đoạn tận. Ba cái kiến thức này rất sâu. Thắng tri tức là cái biết mà vượt hơn tất cả các biết khác. Cho nên khi nào có trí tuệ là biết hết. Ví dụ như bậc Tu Đà Hoàn trở lên, cái biết của người ta khác mình ghê lắm. Phàm phu thì học nghe tới nghe lui 100 lần, 1000 lần cái bài kinh Tứ Diệu Đế, cái bài kinh vô ngã, nó không có tự ngã thường hằng, nó như con vẹt. Nhưng thua một cái người một sát na chứng Tu Đà Hoàn, họ chứng một lần Tu Đà Hoàn thôi, họ biết hết cái đó mà họ biết. Cái đó là vì sao? Vì họ đi qua, còn mình không đi đâu. Giống như con đường, giống như ngồi ở nhà tả con đường ghi tới cái đường gọi là Nguyễn Cư Trinh tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 hồi xưa, bây giờ hình như đổi là quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức gì đó. Biết còn thành cái gì, quận nào, huyện vậy, quận nào không biết, phường nào không biết. Đó, thì quý vị coi trên bản đồ tả nè, bên này có chùa này, bên kia có chùa này, đây là chùa Hội Sơn, đây là chùa gì đó, Thanh Sơn gì đó, vân vân á, tưởng tượng đủ cây cối. Nhưng mà tới khi đi thiệt, nó có giống vậy không? Không. Cái bản đồ là cũ rồi, nó không cập nhật từng ngày, ngay khi đó nó thế nào, nó đổi ngày nay ra cái chỗ này ổ gà, nó có cập nhật trên đó đâu. Và đi thiệt coi chừng lạc. Chưa đi chưa được, còn người ta đi người ta mới thấy. Cho nên cái trí tuệ của người chứng đắc là cái trí tuệ thắng tri, tức là cái trí tuệ đó là thực sự trí tuệ. Còn cái kia mình biết qua tưởng, mình tưởng tượng, nhà tưởng con đường đó như vậy, bên này có chùa như vậy, tưởng tượng. Nhưng mà tới đó đâu giống, không có rất nhiều cái không giống. Giống như quý vị coi ở đây quý vị coi trên màn ảnh, quý vị thấy cái coi cỡ nào, quý vị cũng không tả được cái nhà của chúng tôi ở, cái thất của chúng tôi ở không giống cỡ nào cỡ, cứ coi trên video chăng nữa thì cũng thấy, tôi thấy thấy cái tới mới khác, mới cảm nhận được đó. Cho nên cái đó gọi là thắng tri. À, không chỉ thắng tri nữa mà đây còn có nghĩa là liễu tri, tức là cái trí tuệ mà biết là một cái sáng tỏ đó. Có nghĩa là đoạn tận đó. Đoạn tận là sao? Vì đoạn được phiền não, cho nên phải có trí tuệ. Tuệ đó, tuệ, trí tuệ đúng nghĩa là biết như thật về khổ tập diệt đạo mà, đó mới có trí tuệ. Còn mình á, mình có nói mình có trí tuệ, thật ra không có. Mình có tưởng tri và có thức tri. À, thức tri, tưởng tri thôi. Cho nên những cái bài kinh này á, mới gọi là bóc tách ra. Đây là chúng ta giảng cũng tương đối ngắn á, giảng nói lược á, tại vì cái bài kinh dài nói như vậy, nhưng mà thật ra nói nhiều rồi cho nên nói vậy đủ rồi. À, thì cho nên là nói vậy là quý vị hiểu rồi đúng không? Đó, bữa nay nghe là bao nhiêu cái, cho nên có trí tuệ là gọi là thắng tri, có liễu tri và đoạn tận, đoạn được cắt đứt phần phiền não. Tú Đồ Hoàng ba phiền não kiết sử, đầu tiên thân kiến, hoài nghi với cấm thủ hết. Còn nếu mà cao hơn thì cứ đoạn thêm phiền não nữa, và cho nên là đoạn tận. Rồi chúng ta sang tiếp theo, đoạn thứ bảy nói về chánh kiến và năm phần để chứng quả giải thoát. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi? Chánh kiến tức là chánh tri kiến đó. À, có bao nhiêu duyên để chánh tri kiến hay chánh kiến sanh khởi? Cái này thì chúng ta học rồi đúng không? Này hiền giả, có hai duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi: tiếng của người khác và như lý tác ý. À, này hiền giả, do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi, chánh kiến sanh khởi đó. Như vậy chánh kiến là gì? À, đây, nghe tiếng của người khác, tức người nhờ người ta nói cho mình nghe, và phải như lý tác ý. À, thì cái này á, quý vị muốn có chánh tri kiến đúng không? Chánh tri kiến này là chánh tri kiến xúc thế gian đó nha. Chánh tri kiến thế gian thì bình thường rồi. Thiên thế gian biết có đời, có cha, có mẹ, có bậc chân nhân ở đời, rồi có nhân, có quả, làm thiện thì được quả thiện, làm lành thì được quả lành, làm ác thì quả ác, vân vân, tin những điều đó và tin tu hành bát quan trai rồi vân vân thì có phước báo, giữ giới phước báo vân vân. Đó, thì có các loài cảnh giới khác như hóa sanh, như chư thiên, phi nhân, ngạ quỷ, địa ngục rồi đó vân vân. Đừng tin cái đó là chánh kiến thế gian. Và cái chánh kiến thế gian đó thì giúp cho quý vị sanh cõi người, cõi trời. Còn chánh kiến hay chánh tri kiến xuất thế gian không phải như vậy, là biết như thật về khổ, về tập, về diệt, về đạo, tức là tứ thánh đế. Thì cái chánh tri kiến đó phải có hai duyên. Ở đây nói là gì? Tiếng của người khác và như lý tác ý. Tiếng của người khác là sao? Là nghe người ta giảng đúng không ạ? Chứ không phải tự nhiên mình có. Và như lý tác ý nữa, nhiều người nghe cả trăm năm, dù nghe pháp trăm năm mà không như lý tác ý thì cũng thiếu một cái duyên. Mà nếu mà như lý tác ý, tức là trong đầu nghĩ mà không được nghe thì cũng không biết làm sao như lý tác ý được đó. Cho nên phải nghe thế nào là khổ đúng không ạ? Có bát khổ, tám khổ. À, rồi vân vân, có khổ nhiều lắm, vô lượng khổ, nhưng mà nó quy lại tám khổ. Rồi nguyên nhân của khổ là gì? Gọi là tập đế. Rồi khi mà diệt được hết các khổ thì được như thế nào? Đó, thì cái đó là diệt khổ, gọi là diệt đế. Và đạo đế là con đường đưa đến diệt khổ là gì? Giờ biết không? Nhiều người cũng không biết con đường đưa đến diệt khổ là gì. Đơn giản là Đức Phật nói chính là bát thánh đạo, gồm có tám chi phần, đó là chánh kiến, chánh tri ghi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đúng không ạ? Thì quý vị đủ tám cái, tám cái bát chánh đạo thì gọi là con đường đó. Mà trong đó thì thật ra nói vậy chứ nó có hết chánh tri kiến là ngay cái đầu tiên rồi, chánh tư duy để nào, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn thế nào, chánh niệm là tứ thiền, tứ niệm xứ, chánh định là tứ thiền, bốn tầng thiền đó. Cho nên là tôi chạy đâu hết, tu hết ba bảy không đạo đạo. À, cho nên là có hết trong đó đó. Thì ở đây á, có một cái kiến thức mà quý vị không biết là như lý tác ý là gì đúng không? Mà như lý tác ý là sao? là khi mình khởi lên cái ý nghĩ gì thì phải hợp với chánh pháp, gọi là như lý tác ý. Cho nên á, nhiều người không có như lý tác ý thì làm sao có chánh kiến. Thế nào là hợp với chánh pháp? Ví dụ khi gặp chuyện gì, bây giờ quý vị hay có con, cho nên ví dụ con như vậy. Bây giờ có một người điện thoại thôi quý vị: chị ơi chị, con chị nó bị tai nạn rồi. Thì quý vị lúc đó thế nào? Quý vị nói là sao rồi, khóc đu đu la lên, quên hết tất cả mọi thứ. Đó là không như lý tác ý. Vì sao? Vì mình đã tác ý theo thế gian, đâu tác ý theo chánh pháp đâu. Tác ý theo chánh pháp là gì? Ngay lập tức trong đầu nghĩ ra thế gian vô thường à, thì có gì đâu, nó gặp duyên, gặp nghiệp gì đó, duyên nghiệp thế nào, hôm nay nó tai nạn, ngày chuyện nó tai nạn, sống chết thì cũng sống chết rồi, bây giờ thì bình tĩnh thôi. À, nó bị tai nạn ở đâu chị cho biết coi, bây giờ tôi nó thế nào rồi tôi sẽ đến đó, vân vân. Nói chung mọi thứ rất bình tĩnh, điềm tĩnh, trong tâm luôn nghĩ về vô thường, về khổ, về vô ngã, thì cái đó là như lý tác ý. Còn quý vị quen mất tiêu rồi thì không có như lý tác ý, vậy thôi, đúng không? Và rất đơn giản ha. À, cho nên á, trong đời sống á, có nhiều người không có như lý tác ý, nên muốn có chánh kiến, hỏi thầy con làm sao có chánh kiến. Thì tu đó, tu tứ niệm xứ rồi đó, để tập cho quen như lý tác ý chứ gì nữa. À, chứ nữa bây giờ chứ như ông chồng ông nói câu ông chửi sao ngu thế, đúng không? Ông chồng ông nói mình như vậy thì mình nghe trong đầu mình nghĩ gì? À, nếu như quý vị nghĩ ôi ông sao ông nói mình ngu thế này kia vân vân, thì quý vị đó là như lý tác ý không? Không, không có như lý tác ý, bởi vì mình đã nằm trong cái ngã rồi, có ngã sở rồi, có tôi, có danh của tôi là tôi không ngu đó, có tôi rồi tại sao có người có tùm tùm ở trong đó. Còn nếu như lý tác ý thì sao? À, ông nói kệ ông, mình phải suy xét coi ông nói đúng hay không, mình đâu có thật mà mình đâu, đúng không? Không có cái gì là ta cả, trên đời do duyên thôi, các pháp nó do duyên thôi, thân này cũng không phải là ta, đến ta đã không có vân vân. Thì cho nên ông nói gì cũng suy xét không giận không buộc, bình thường đó là như lý tác ý. Cho nên đó, tu tập đó, nhiều người đâu có tu tập được đâu, mà sao không tu tập được như vậy liền thì không như lý tác ý ngay, thì sao? Dùng cái tứ niệm xứ để sân lên, biết ngay tâm có sân, thọ ưu rồi đây. Học không quán tâm được thì quán thọ, thọ ưu rồi, đúng không? Không quán thân, lúc đó nổi miệng chửi, biết mình thân mình đang làm việc bậy rồi đó, rồi thì biết rồi, thì dừng lại. Bởi vì biết là dừng thôi, thì từ cái biết mà dừng lại đó là gì? Đó là tứ niệm xứ chuyển qua như lý tác ý đó. Cho nên tu đâu cũng chạy ra khỏi tứ niệm xứ, cho nên Đức Phật từ tứ niệm xứ quá chủng rồi, không cần gì hết. Cho nên Đức Phật nói đây là con đường độc nhất để đưa đến giải thoát. Nói gắn gọn, đây là con đường độc nhất để đưa đến giải thoát, đó là tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là cửa ngõ để đi vào chánh tri kiến. Từ chánh tri kiến sanh khởi được rồi thì mới có chánh tư duy, rồi có mấy cái khao, rồi cuối cùng mới có chánh giải thoát nha. Không là nó có tài giải thoát rồi và bị trật á. Cho nên là ở đây cũng là quý vị thấy rất đơn giản ha, phải nghe được chánh tri kiến, phải có hai duyên nghe, nghe ai giảng, nghe kinh Phật, nghe người này giảng, người kia giảng, và phải như lý tác ý. Như lý tác ý tức là làm gì, suy nghĩ dùng giống chánh pháp dùm nha, đừng quên nha. Này hiền giả, do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức và tệ giải thoát quả, tệ giải thoát công đức. Đó, vì thế không ạ? Chánh tri kiến không chưa đủ, chánh tri kiến mới tu đồ hoàng thôi. Bây giờ phải hỗ trợ bao nhiêu chi phần nữa để có tâm giải thoát quả, tức là bậc A-la-hán, tâm giải thoát và tâm giải thoát công đức, thì cái này là có quả rồi, tất nhiên có công đức thôi. Rồi tệ giải thoát quả thì có tệ giải thoát rồi thì có tệ giải thoát công đức thôi nha. Cái công đức đó là cái khả năng, cái chức năng, cái khả năng của tâm đó, công đức đó. đơn giản vậy thôi. Vậy bây giờ chưa đủ chánh ý kiến mới tu đọa, cần phải đi thêm mấy phát nữa à, chưa? Cho nên là thật ra sự là phải đâu đơn giản không, tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, hay là nói cái khác, chánh ý kiến á, nên nếu mình tu được á, mình thật ra mình tu phải tu hỗ trợ này năm phần này, năm phần nữa này, hiện giả chánh ý kiến phải hỗ được hỗ trợ bởi năm chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Ở đây này hiện giả chánh ý kiến được có giới à, thấy chưa, phải có giới hỗ trợ, có văn mà hỗ trợ, có thảo luận hỗ trợ, và có chỉ hỗ trợ, có quán hỗ trợ. Đấy, cho nên tu phải tu năm thứ, bắt đầu tiên giới nè, sau đó nghe nè, nghe pháp là văn, nghe văn là nghe, rồi nghe không và phải thảo luận nữa à, cho nên phải trao đổi thảo luận chứ không phải nghe kinh không được suy nghĩ rồi vân vân, đó là tà, đúng không? Đức Phật thì bảo nghe phải nghe xong rồi phải thảo luận nữa đó. Rồi cho sau đó có chỉ, tức là tu thiền chỉ, và có quán là Vipassana đó, không đó. Cho nên tu thiền chỉ thiền quán, có giới, có văn tức là nghe pháp, có thảo luận đàm luận về pháp, có thiền chỉ thiền quán. Cho nên trong cái bài pháp tu Đức Phật nói có khi bốn thôi, đúng không? Nên con tùy thời nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời, đúng không? Và tất nhiên mình, trong đó mình phải có giới nữa, chứ không có giới nữa là thôi nha. Cho nên năm phần này thì mới giải thoát đó. Cho nên tu đồ hoàng thì quý vị thấy chánh tri kiến sanh khởi thôi đó, thì có thể chưa nói về giới lắm, cho nên nhiều người quý vị thấy trước đó chưa có giữ được giới đồ vân vân, nhưng mà lúc có chút thanh tịnh thôi cái đắc tu đồ hoàng. Nhưng mà để mà tới a la hán đó là phải giới cho đàng hoàng. Có văn, có nghe pháp hiểu rồi, có thảo luận, nói chung là làm để rõ ràng bất cứ vấn đề, rồi thiền chỉ thiền quán. Này hiện giả chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Như vậy ở đây có năm chi phần, ở đây phần này có hai cái quan trọng, một là có hai duyên sinh khởi chánh tri kiến hay chánh kiến, một là nghe từ người khác, hai là nhân lý tác ý, và có năm cái chi phần, năm chi phần để có tâm giải thoát quả và năm tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát công đức. Thì cái này chúng ta sẽ bổ sung sau nha, cái này tự đánh thiếu. Thì cái này tóm tắt lại vậy. Như vậy quý vị thấy không à, tu phải về cái tu thiền chỉ thiền quán, rồi có trí tuệ nghe pháp, phải có giới và có đàm luận pháp. Cho nên các đồng tu á phải không biết gì phải hỏi, chứ không biết mà không hỏi thì thua luôn nha. Phải hỏi thì mình đàm luận pháp, thảo luận, từ cái thảo luận đó mới làm cho rõ ràng. Thì trong cái bài tuần trước chúng ta chia sẻ đó gọi là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, chứ không phải là hội chúng được huấn luyện trong gì khóa trương đó. Cho nên hồi xưa là mình rớt vào cái hội chúng rồi, được huấn luyện trong khóa trương, còn bây giờ là mình vô cái hội chúng là được huấn luyện trong chất vấn. Rồi đó là những kiến thức căn bản, đây toàn là những cái điều căn bản á. Quý vị không học những cái này á, quý vị làm sao giải thoát sanh tử nha, khó lắm á. Giải thoát trừ khi căn cơ lớn, chứ còn nếu không học những cái này á thì không có biết kiến thức căn bản rồi con đường tu tập thế nào thì làm sao mình tu. Rồi cứ suốt ngày cứ chóp lấy một cái đề mục nào đó là tu tới nơi tu hoài, là nó cuối cùng nó không đắc gì, rồi kêu sao Phật pháp không linh à, tại vì mình tu sai mà làm sao linh được. Rồi đoạn thứ 8 nói về hữu và sự tái sanh. Này giả có bao nhiêu hữu à, thì chúng ta biết hữu là gì, ở đây trả lời ngay. Này giả có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó. Thì cái này chúng ta cũng hay nói hoài, có ba hữu. Hữu tức là gì? Hữu là còn. Còn gì? À, là còn cái có phiền não. Hữu là hữu vi. À, hữu là còn. Có ba cái, ba cõi cho cõi người. Đó là hữu. Dục hữu là ở cõi dục. Sắc hữu tức là ở cõi sắc. Và vô sắc hữu đó, là vô cõi vô sắc. Tức là ba cái nhân á, mà đưa đến ba cõi đó. Ví dụ như cái thế gian chúng ta đang là dục hữu đó, tại vì chúng ta nó có nhiều cái ham muốn, nhiều cái mong muốn, thì có nhiều mong muốn, mà mong muốn trên năm dục đó, mong muốn được cái thấy cảnh đẹp, gọi là cái mong muốn hưởng thụ trên cảnh đẹp bằng mắt, cái mong muốn thấy được hưởng thụ trên tai nghe âm thanh hay, ta cũng mong muốn được ngửi cái mùi thơm, cái mong muốn được nếm cái vị ngon ngọt theo ý mình, đúng không? Cái mong muốn được xúc chạm êm ái dễ chịu, đó là năm công đức của dục hay là ngũ dục đó. Đó là tác dụng của năm dục, gọi là ngũ dục ha. Cho nên ngũ dục ở đó nha, chứ không phải Trung Quốc, ngũ dục là tài sắc danh thực thì, đó là của Trung Quốc, không có liên quan kinh Phật. À, cho nên là học cái mỗi cái ngũ dục cũng trật nữa rồi thì làm sao mà đi xa được nha. Rồi ở đây như vậy dục hữu là vậy, còn sắc hữu là gì? Là còn cái mong muốn hiện hữu có một cái thân hình, à, thân hình có trong một cái thân hình. Còn vô sắc hữu là còn có mong muốn hiện hữu trong một cái tâm thức, à, tại vô sắc hữu thì còn cái mong muốn cái nào cũng dốc vô ba hữu đó. À, cái nào nặng nhất á, là nó rớt cái dưới dục hữu, là có cõi dục, sắc hữu đỡ rồi, vô sắc hữu vô sâu nữa. Này hiện giả như thế nào là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? À, tức là tại sao lại có sự tái sanh trong tương lai? Đó, thì quý vị thấy không? Chúng ta tái sanh là nguyên nhân ở đâu? Thì đây nói luôn. Này hiện giả bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Đó, cho nên quý vị cái dòng đỏ này quý vị nhớ dùm nha. Đó là do gì mình tại sao tái sinh trong tương lai? Bởi vì mình có vô minh, bị vô minh ngăn che, vô minh tức là không sáng suốt rõ biết, rồi bị tham ái trói buộc, tham ái là mong muốn cái này mong muốn cái kia, cho nên các loại hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, mà như vậy mới có sự tái sanh trong tương lai, đó, tức là sự tái sanh trong tương lai mới xảy ra được. Cho nên là do vô minh và tham ái, được chưa? Thì vô minh hết, tất nhiên tham ái nó cũng hết thôi. À, hai cái này hết sạch thì cái kia cũng hết sạch. À, tại vì sao? Vì hai cái đó nó đi chung nhau. Do không thấy đúng như thật, cho nên người ta mới là thích thú. Bởi vì sao? Khi chưa thấy đúng như thật thì thấy à, cái này ăn ngon, nhà lầu xe hơi rồi vân vân, hưởng thụ sướng. À, để cho nên ham muốn như vậy thì ở có dục thôi. Ở có dục là dục hữu đó. Thì ham muốn, nhưng mà nếu mà thấy như thật là ôi cái cổ này sợ khổ quá đi. Có sướng gì đâu, ăn được bao nhiêu đâu, ngày ăn được có 3 bữa, người nào giỏi lắm 5 bữa, 6 bữa cũng ăn không nổi nữa. Mà đi làm thì nhiều tiền đâu, không đủ ăn rồi vân vân, đã tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền xe cộ, xăng dầu vân vân, đủ các tiền. Làm thời gian làm thì nhiều, thời gian hưởng thụ thì ít. Cho nên cõi dục chán quá à, đó thôi, cõi người chán quá thôi, lên cõi trời, vẫn là ham muốn. Lên cõi trời vẫn thấy không được. Thì lên cõi sắc à, là ham cõi này không thấy, chán ngán cái thời hiện hữu thân mình rồi thôi. À, thôi hiện hữu trong cái tâm thôi nó sướng, gọi là ham muốn trong cõi vô sắc, gọi là vô sắc hữu. Vậy còn ham muốn như vậy thì còn có chỗ này thích chỗ này, thích chỗ kia. Còn có thích thì sao? Còn tái sanh. Thích ở chỗ nào đi về đó. Thích với ghét đồng nhau nha. Thích cũng ngầu mà ghét. Tại vì ghét tức là bị mình cái thích nó như vậy nhưng mà nó bị ngược lại. Nó bị ngược lại thì mình ghét. Ví dụ như mình thích cái màu xanh, nhưng mà ông thầy ông cứ toàn chiếu màu đỏ, cho nên mình ghét cái màu đỏ. Hoặc mình không thích màu hồng mà ông thầy ông cứ chiếu màu hồng, tại vì mình thích cái màu khác mà. Cho nên thích cái ghét đều là nguyên nhân để dẫn đến tái sanh. À, cho nên ái là vậy. Có ái, thật ra là ái cái này thì ghét cái kia, nó sống trong đó. Cho nên khi nào tu bình đẳng không quan trọng đó, không mình đặng không quan trọng thì cái đó là tập thôi, chứ còn thật ra khi mình tham ái nó chưa hết là làm sao được, hoặc là chưa có đoạn được cái tham thì không hết đâu. Nếu mà mình giảm bớt nha, mình cố gắng mình quán lưu lý tác ý. Này hiện giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Đó, mình muốn không tái sanh nữa đúng không? Thì đây Này hiện giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tha mái được đoạn diệt, như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Đó, thì muốn không tái sanh thì hết vô minh đi, xả ly hết vô minh, minh khởi tức là có trí tuệ sanh khởi rồi. Rồi tham ái được đoạn diệt, tức hết tham, nên ái tận tức niết bàn. Đó. Hoặc là vô minh tận tức niết bàn, hai cái này cũng được. Thì thật ra hết vô minh tất nhiên hết ái. Ở trong kinh Tăng Chi quý vị thấy Đức Phật nói chỉ cần một pháp diệt được pháp này là ta sẽ đảm bảo cho ông không tái sanh. Đó là gì? Tham ái diệt hết. À, và thậm chí hết một pháp thôi, sân, à, tại vì hết một pháp thôi, thi, à, hết một pháp thôi là được rồi, một pháp hết, rốt ráo, tức là các pháp kiện nó cũng hết. À. Như vậy ráng ha, ráng bớt đi nha, nhiều người tham ái quá, rồi vô minh quá thì tái sanh còn dài dài, khổ còn nhiều. Như vậy đoạn này nhớ ba hữu, rồi dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, và nhớ dùm là do vô minh ngăn che. À, do vô minh ngăn che và do tham ái trói buộc mà các loài hữu tình á, nó có sự thích thú, à, có sự thích thú, à, dẫn đến tái sanh. Cho nên á, ai còn ham muốn nhiều thì biết là mình luân hồi nhiều. À, tất nhiên là tu đồ hoàng ấy thì bớt tham thôi chứ không hết được, nhưng mà cố gắng mình đừng có ham nhiều quá. Đoạn 9 nói về sơ thiền. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây, này hiền giả, vị tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm của tứ. Như vậy, này hiền giả gọi là thiền thứ nhất. Đó. Thiền thứ nhất là đơn giản vậy thôi. Chúng ta nghe hoài rồi, cái chữ màu đỏ là ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ. Đó, thì quý vị thấy cái định nghĩa sơ thiền có bao nhiêu đó thôi. À, thì cái này á, nhớ là sẽ rời các pháp bất ác bất thiện rồi, và trạng thái lúc đó mình có hỷ, đó là niềm vui trong tâm, lạc là niềm vui trên thân. À, và do đâu? Do ly dục sanh, và lúc đó phải có tầm tứ. Có tầm có tứ, tầm là gì? Hướng đến một cái đối tượng nào đó, ví dụ như tu niệm hơi thở là hướng đó, tập trung hoàn toàn vào đối tượng hơi thở. Tu về thiền án nước, tức là tập trung vào nước. Tứ là gì? Tứ là dán chặt vào đó, không có chạy đâu nữa hết. Đó, và tầm tứ, tầm là mới hướng tới. Tứ là áp lên đó rồi. Cho nên á, khi đang tu thiền hơi thở mà quý vị thấy còn khởi lên ý gì đó ngoài hơi thở ra là biết là chưa đắc sơ thiền. À, lúc đó không đắc sơ thiền. Nhớ. À, cho nên mình coi chi thiền thì ở đây có nói nè. Ở đây cũng nói đầy đủ luôn. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo, thành tựu thiền thứ nhất có tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần như vậy. Và đây chúng ta đã cũng học rồi đúng không? Có 5 chi thiền. 5 chi thiền đó là tâm nè, tứ nè, hỷ nè, lạc và nhất tâm. Nhất tâm là tập trung được tâm trên đối tượng thiền đó. Cái đề mục thiền là gì thì mình tập trung được cái đó đó. Đó, tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì những cái này chúng ta đều học hết rồi. À, tâm là giống như tập hướng về đó, giống như con ong nó nhắm bông hoa nó bay tới. Tứ là giống như mình đã áp sát lên đối tượng đó, là quan sát đối tượng đó như con ong nó vờn bên quanh bông hoa, nó nhìn thấy toàn bông hoa, nó không nhìn thấy gì hết. Hỷ là nó đã thấy vui vẻ vì nó sắp được hút mật. Lạc là nó đã hút được cái mật của con cái bông hoa, nó cảm thấy đã dễ chịu về thân mà. Và nhất tâm tức là lúc đó nó tập trung hoàn toàn cái đó, nó quên hết có một người bên cạnh, có một con sâu gì đó, có con gì đó nó sắp chụp nó cũng quên luôn, không còn nhớ gì hết ngoài việc tầm tứ hút mật đó. Năm chi thiền đấy, ví dụ ông cho nó dễ à, thì cái đó là quý vị thấy này, khi tu thiền cũng vậy ha. Mình tu thiền với đề mục thiền hơi thở. Tâm là gì? Tâm là hướng tâm về hơi thở. À, hướng tâm theo dõi mới đầu, theo dõi ở đây, chóp mũi, theo dõi gì, nhưng một hồi là chỉ còn hơi thở thôi, không có chóp mũi, chóp miết gì hết á. Rồi tứ là gì? Tập trung hoàn toàn vào cái hơi thở. Hỷ là gì? Lúc đó tâm dễ chịu, là cái gì? Thân dễ chịu. Nhất tâm là gì? Chỉ còn hơi thở với mình, không còn có cái gì hết, không còn nghĩ tôi đang quán hơi thở hay là gì vân vân, ông đó đang chạy âm thanh gì đó, không nghe gì hết. Thì cái đó mới vậy. Cho nên khi mà trước vào á, tới cái trạng thái sơ thiền á, là cái trạng thái bắt đầu gọi là vị đáo định á, cận định á, là bắt đầu các cái thứ nó tạm ẩn rồi, nó tạm ẩn hết, nhưng mà nó còn cái nhạy nhất là cái tai, nó dễ nghe âm thanh nhất, cho nên gọi là âm thanh là gai nhọn, là chướng ngại nhập sơ thiền. Bây giờ lúc đó là tâm nó định tĩnh rồi, nhưng mà còn cái tai nó nhạy, nó nghe rõ hơn hết. Mắt thì tất nhiên mình nó không cần lắm, nhưng mà lúc đó tập trung nên có âm thanh vào thấy nghe nó khó chịu à, lúc đó là âm thanh là gai nhọn sơ thiền, chưa sơ thiền. Để cho quý vị hiểu rồi, ai thực hành thiền nhiều lắm biết mà, đúng không? Này hiện giả thiền thứ nhất, từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần. Quý vị thấy không ạ? Kinh Phật nói đầy đủ hết, vậy mà mấy ông tổ nói trật lất, nhưng mà cũng tin mấy ông tổ nữa. Cho nên là mình coi trong kinh là mình không tin tổ là vậy đó. Này hiện giả thiền thứ nhất, từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Ở đây, này hiện giả vị tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử, từ bỏ nghi, thành tựu tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Đoạn này chính là 5 triền cái được trừ bỏ, đúng không ạ? Vì thế chúng ta học, chúng ta chia sẻ lâu nay chính là những cái này trong kinh ra chứ đâu. Từ bỏ được 5 triền cái gồm có tham dục, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối và nghĩ đó, và thành tựu được 5 chỉ thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì tham dục là gì? Là mình mong muốn, cho nên nhiều người vô thiền mà còn ham muốn là đắc thiền. Ham muốn đắc thiền thì làm sao đắc thiền? Đó là tham dục. À, rồi khi mà tu thiền cảm thấy ủa sao người ta tu vô nhanh, mình tu mãi không có vô về nhà, khó chịu quá, tao tu gì đâu. Vâng. Thì sân rồi làm sao đắc thiền? Bị dính rồi. Rồi hôn trầm thì miên là sao? Hôn trầm tức là nó chưa ngủ, nó cứ đờ đờ, bắt đầu nó có dấu hiệu mơ mơ màng màng, chưa có ngủ hẳn. Còn thị miên là ngủ luôn. À, là nó không trừ bỏ được cái đó thì không được. Trạo hối là gì? Là trạo cử hối hận. Trạo cử tức là nó lăn sang bên, đang ngồi thiền mà nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia. Hối hận là hối nhớ lại chuyện đã qua. À, cái chuyện chưa làm được, chuyện đã làm hồi đó mình biết vậy vân vân, nói chung là nó trạo lại những cái cũ, gọi là trạo hối. À, trạo cử tức là có thể trạo hối tức là có thể là nó tua lại cái cũ hoặc nó nghĩ tới cái mới, mà không, đa số là do cái cũ mà nó hiện đà. Cho nên là đừng nghĩ gì hết đó, thì mới tu thiền được. Rồi thứ năm là nghi, từ bỏ nghi, đó là lúc đó không có nghi ngờ, nó không biết thiền đắc hay không đắc. Giờ biết tu có được không, ngồi đây chắc mình chắc nhiều đời mình tu dở quá cho nên không đắc thiền luôn, còn cứ nghĩ cho nó nghi, còn nghi, còn thiền lúc mà vô thiền sơ thiền rồi không có nghi nữa, bởi vì mình chứng thiền á, không có nghi. Cho nên nhiều người muốn biết đắc thiền hay không mình coi cái này ha. Cho nên đoạn này thì rất đơn giản rồi, thì chúng ta không có tu, không có tóm tắt ở đây, quý vị tự tóm tắt được những cái phần chữ đỏ đó là tóm tắt rồi. Đoạn thứ 10 nói về 5 căn và thọ mạng. Đó, kiến thức này cũng nhiều lắm ha. Nhiều khi bài rất hay, rất dài mà nhiều người nghe toàn thấy kiến thức gì đâu, không hiểu. Nhưng mà những kiến thức này cũng quan trọng, đây mới là Phật pháp. Chứ sao người ta giảng mà nói toàn thế gian, kể chuyện đây đó, này kia rồi vân vân thì quý vị thích nghe, còn nghe cái này thì khó nghe quá, đúng không? Nhưng mà thật ra là đây mới là Phật pháp. Này giả, 5 căn này có cảnh giới khác nhau, có hành giới khác nhau, không có lẫn lộn hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này giả, giữa 5 căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau. Cái gì làm sở y cho chúng? Cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng? Thì đây chúng ta phải giải thích chút xíu. Có 5 căn là tắt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì ở đây đã chốt luôn cho chúng mình là cảnh giới khác nhau, hành giới khác nhau, không có lẫn lộn, không có với nhau. Vậy sao? tức là vậy, năm căn mắt thì nó thấy sắc rồi, tai thì nó nghe tiếng rồi, mũi thì lấy ngửi hương rồi, đúng không? Lưỡi thì đếm nếm vị, thân thì xúc chạm cảm giác. Mỗi cái nó làm mỗi cảnh khác nhau. Cho nên là không có lẫn lộn. Đó, cái điều này nó đánh tan kinh ví nhĩ thông viên cặn viên dung nữa. Nó không có chuyện đó. Mỗi cái nó một cái khác nhau. Đây kinh này nói rõ ràng rồi, không có lộn lộn được. Hành giới khác nhau là sao? Hành giới tức là cái thực hành, cái hành. Mắt để làm gì? Mắt nó làm cái chuyện của mắt. Tai nó làm chuyện của tai. Mũi nó làm chuyện của lưỡi. Lưỡi nó làm chuyện lưỡi. Thân nó làm chuyện thân. Không có cái này lộn qua kia được. Đó. Năm căn rõ ràng như vậy, không có lẫn lộn. Đây là khẳng định nha. Cho nên cái sau này là cái triết học đại thừa đó, là triết học Bà La Môn, người ta định nghĩa cho ghê là mắt có thể thấy, tai có thể mắt có thể nghe chứ, tai thì có thể thấy vân vân, mũi cũng có thể thấy. Đó đó là mấy cái kinh đó người ta gọi là ảo tưởng rồi, người ta tự cho đưa lên thế giới siêu nhiên để người ta tin hơn á. Nhưng mà thật ra cái đó nói nó không đúng. Quý vị thấy chánh kinh Nguyên Thủy không có nói vậy. Đó là lý do tại sao mình học cái kinh Nguyên Thủy nhiều, mình biết nói kinh nó tà lao, đưa lên nói cho quá, nói cho quá là thực hành thì nó không tới, thực hành không được. Tại vì nói nó siêu hình mà, ngay cả Phật còn không đạm được mà. Quý vị thấy đúng không? Đức Phật đâu có khả năng đó, Đức Phật phải dùng từng căn rõ ràng. Cho nên là từ đó chúng biết là chúng sao nó xạo, mà muốn nói xạo nói cỡ nào cho được, quý vị hiểu không? Người ta muốn nói cái gì cũng được, khoa học viễn tưởng đó, người ta tưởng cái gì cũng được mà. Tưởng cái gì cũng được, nhưng mà cuối cùng làm được không? Đó, tưởng đi ngược thời gian rồi, bây giờ ai đi ngược thời gian đi? Tưởng đi về tương lai, ai đi vào tương lai đi? Tưởng được đâu? Có những cái tưởng một hồi làm được, nhưng có những cái tưởng không làm được. Đó, cái điều đó. Rồi cuối cùng ấy, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí luôn. Đó là quá tưởng rồi. Trong khi đó Đức Phật nói chỉ cái hữu tình thôi. Mà họ cuối cùng họ, cho nên cuối cùng nó mắc kẹt, có quý vị hiểu không? Cuối cùng sống không xong, tại vì thấy đâu cũng là chúng sanh hết, thấy ăn cái cây cũng kêu là ăn cũng sát sanh luôn, nghĩ như vậy tào lao rồi đó. Cho nên cuối cùng chỉ có chết trong cái tưởng đó. Tức là có nhiều người quý vị bị học quá nó bị điên á, điên bởi vì nó loạn trong cái thế giới thật, không sống được nữa. Đấy là mình cứ bị ảo tưởng quá đó. Nó bị điên, cho nên là tu mà tu sai á, nó là phiền não tăng thêm, thậm chí có thể dẫn đến điên loạn, tình nguy hiểm lắm. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi ở đây có câu hỏi đó là gì? Nấy cái này á, cái gì làm sở y cho chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới hành giới của chúng? Thì ở đây nói là này hiện giả, năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới hành giới lẫn nhau đó. Nhớ cái này là đánh tan cái năm căn, các căn viên dùng đó, vô chướng ngại là không có chuyện đó nha. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân này hiện giả, giữa năm căn này có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, không có lộn cảnh giới hành giới với nhau, làm ý làm sở y cho chúng và ý lãnh thọ cảnh giới hành giới của chúng. Quý vị thấy rất rõ đúng không? Năm căn mắt tai mũi lưỡi thân có một chỗ nương tựa, đó là ý. À, cho nên ý là chỗ sở y, tức là cái chỗ mình nương tựa cho chúng, lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng đó. Cho nên năm căn nó tổng hợp rồi nó đưa tới ý thực hành, ý xử lý. Giống như bây giờ xài máy tính đúng không, xài điện thoại đi, nói điện thoại ai cũng cầm điện thoại, camera để làm gì? Để chiên lấy cảnh, không lấy hình ảnh. Micro để làm gì? Để thu tiếng, đúng không? Như vậy micro với camera cố gắng đưa vào đâu? Đưa vào bộ vi xử lý cái thông tin đó, đúng không? Chúng ta có điện thoại, chúng ta còn có cảm ứng nữa chứ, màn hình có cảm ứng, quẹt nó có nhận cảm ứng nữa, ba cái rồi, có bàn phím nữa, đúng không? Có bàn phím rồi cái gì đó, có nói chung cái tùy điện thoại nó có những cái gì đó tùy quý vị, nhưng mà mỗi cái nó có chức năng và đưa tất cả đưa vào trong một cái bộ vi xử lý để xử lý. Thì cái đó là ý. Đối với người chúng ta thì ý nó tổng hợp mắt tai mũi lưỡi thân, dữ liệu đó đưa vào tới đó. Này hiện giả năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiện giả năm căn này do duyên gì mà chúng ăn trú? Đó. Cái giờ mình hơi cái do duyên gì mà năm căn này ăn trú? Đó. Thì mình có trả lời được không? Này hiện giả năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiện giả năm căn này do duyên tuổi thọ mà chúng ăn trú. Đó. Cho nên năm căn đó là phải có tuổi thọ. À, tuổi thọ tức là thọ mạng á, thọ mạng mà ăn trú. Nếu hết thọ mạng rồi thì năm căn đó nó không có, nó không hoạt động được. À. Này hiện giả tuổi thọ do duyên gì mà ăn trú? À, thì ở đây hỏi tuổi thọ. Tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú, tức là còn có hơi thở đó, nóng đó, hơi ấm. Này hiện giả hơi nóng do duyên gì mà ăn trú? Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn trú. Đó. Tức là hai cái nó ăn trú lên nhau. Một tuổi thọ thì cứ do hơi nóng mà ăn trú, tức nó dựa vào hơi nóng, hơi ấm. Còn nếu mà rồi ngược lại, hơi ấm cũng dương rồi tuổi thọ, hai cái nên đợi nhau. Giống như cái ví dụ ngày Sariputta, tức ngày Sariputta đưa ra, đó là đưa hai cái cây ấy, hai bó lau ấy, cột chung vào nhau, dựa vào nhau, cái này dựa cái kia. Đó. Cho nên hai cái này duyên với nhau. Đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Tuổi thọ và hơi ống có, cái này có, mất là cái kia mất. Đó. Cái ngày ngã cái kia ngã đó, hai cái dựa vào nhau, phải không? Này hiện giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mạng trú. Nay chúng tôi được biết từ lời nói của tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuổi thọ mạng trú. Này hiện giả, như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? Đó, thì quý vị thấy cái mình lấy ví dụ bó lau, nhưng mà đây ngài sách ngài Đại Câu Hy La hỏi để coi ngài sách Lợi Phất giải thích như thế nào nha. Này hiện giả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói. Đó, tức là ngài sách Lợi Phất sẽ cho ví dụ và một số người có trí thôi mới hiểu được, không người không có trí thì không hiểu nữa. Ồ vậy. Này hiện giả, ví như một cây đèn dầu được thắp sáng, duyên tim đèn ánh sáng được hiện ra, do duyên ánh sáng tim đèn được thấy. Cũng vậy, này hiện giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn trú. À, ví dụ này quá hay đúng không quý vị? Đúng ngày Xá Lợi Phất đưa ra ví dụ quá tuyệt vời. Tức là giống như cây đèn đèn dầu á được thắp sáng, thì do duyên tim đèn mà ánh sáng hiện ra, mà do duyên ánh sáng đó đó, có cái ánh sáng ngọn đèn đó thì cái tim mới được nhìn thấy, cái tim đèn mới được nhìn thấy, đúng không ạ? Mà bây giờ cho nên cũng vậy, tuổi thọ với hơi nóng á, nó ăn trú lẫn nhau, nó dựa vào lẫn nhau như vậy, nó như cái ánh sáng với cái tim đèn. À, giống như bây giờ quý vị không có cái ánh sáng thì sao, tối thui trong ban đêm mà vì thấy tim đèn không thấy, nhưng mà nếu mà không có tim đèn thì có ánh sáng không? Cũng không có. Nên hai cái đó nó dựa vào nhau, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, mà hai cái nó dựa vào nhau luôn. Không có ánh sáng là không thấy tim đèn, tại vì đèn tối thui rồi, mà có ánh sáng thì thấy tim đèn, mà tim đèn đó là tức là đèn dầu đang cháy. Vậy thì phải có tim đèn thì đang cháy thì mới có ánh sáng, mà có ánh sáng thì mới thấy được cái tim đèn. Đó, cái ví dụ nương tựa lên nhau như vậy quá chính xác, mà đúng là ngài trí tuệ đệ nhất Xá Lợi Phất đưa ra ví dụ nào cũng đáng nể. Như vậy đoạn này do năm căn có cảnh giới hành giới khác nhau, không lẫn lộn nha, không có nhĩ căn viên dung đâu nha. Do thọ mạng mà năm căn ăn trú, và thọ mạng do hơi nóng mà ăn trú, hơi nóng do thọ mạng mà ăn trú. Vì nhớ cái ví dụ tim đèn và ánh sáng nha. Rồi đoạn thứ 11, không biết quý vị nghe nổi không à, nghe nổi không? Chứ còn đoạn sau hay lắm á, còn mấy cái pháp cao mà, tại vì đại kinh Phương Quảng mà chia sẻ những bài kinh này á, để có quý vị thấy là cái kiến thức mà trong kinh Nguyên Thủy đó sâu xa, mầu nhiệm, siêu. Đó, nên là học kinh Đại Thừa quý vị thì không có những kiến thức này. Kinh thì thường nói vòng vòng kể chuyện chính. Quý vị coi kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, suốt bài kinh đọc từ sáng đến tối toàn là chuyện hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng mà nó, rồi quý vị tu gì, hỏi quý vị tu gì, chỉ cái pháp nó rõ ràng không? Không, toàn nói lý tưởng sâu xa, nói gọi là nói triết học, nói những cái điều không thực tế, nhưng mà không có thực hành. Rồi quý vị coi kinh Hoa Nghiêm coi, nó cũng vậy, quá trời nói quá trời thứ nhưng mà kêu chủ yếu kể chuyện. Còn kinh Phật đó là vào đây, kinh nguyên thủy tức là lời của Phật dạy, lời của chư đệ tử Phật dạy, là vào nội dung để hiểu, để hành, để giải thoát sanh tử, khác nhau hoàn toàn đúng không? Còn bên kia nói cho cao, với ngay cả kinh bây giờ quý vị coi kinh Địa Tạng đi, kinh Địa Tạng nó rồi cuối cùng tu pháp gì, hay là từ đầu đến cuối kể hết chuyện này đến chuyện kia. À, kể nè, bà thánh nữ bà la môn, bà la môn nữ nè, quan mục nữ nè, ông vua nước lân cận nè, vân vân nó rồi vân vân, trưởng giả tử rồi vân vân, chủ mạng quý vương, chủ thực quý vương, chủ tài quý vương gì đó vân 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 vân, toàn kể chuyện hết chuyện này chuyện kia. Cho nên chúng sanh nói gì thích nghe những cái đó, toàn nghe những cái chuyện chuyện này chuyện kia. Gọi là Đức Phật nói hội chúng được huấn luyện trong khoa trường đối với những kinh điển nghĩa lý sâu xa, nói về giải thoát, về không, không thích nghe, không lắng tai nghe, không chịu lãnh thọ. Mà đối với những kinh do người đời sau viết, do những cư sĩ viết, những người ngoại đạo viết, thì họ lắng tâm, họ lắng nghe, họ lãnh, họ học thuộc lòng. Chép kinh rồi đó, bây giờ chép kinh, còn chép mấy kinh đó. Vì sao? Vì nó phù hợp với họ. Phù hợp với gì? Phù hợp với trong vòng sinh tử kể chuyện nó dễ, kể chuyện rồi hứa hẹn làm này được cái này, hứa hẹn làm kia được kia vân vân, nào bao nhiêu công đức rồi được người thân lên sanh lên cõi trời, cõi người rồi nghe nó đã, nó kích thích lòng tham hấp dẫn. Còn vô á, những kinh này nói rốt ráo giải thoát không nổi đó, ai biết học vậy là biết so sánh đúng không? Kinh nào là kinh đại thừa, kinh nào là kinh tiểu thừa gì, kinh nào kinh xuất thế, kinh nào không xuất thế là biết gì. Cho nên là đừng có bị lừa bởi quảng cáo. À, người ta quảng cáo ghê quá, mình dễ bị lừa lắm. Cho nên ráng học, học kinh thì mới biết. Những bài kinh này nghe không nổi mà, quý vị thấy không? Nghe hồi là chạy hết trơn, nghe không nổi mà, đâu có chịu nổi đâu. Nên bài kinh này phải nghe, nhưng mà thôi ráng giảng ha. Chia sẻ cho quý vị nghe được, ai cũng có người nghe được. Còn ai không nghe được, từ từ nghe lại. Rồi chúng ta đến đoạn 11, nói về pháp thọ hành và sự khác nhau giữa chết và nhập diệt thọ tưởng định. Đó, quý vị thấy mà cao siêu không? À, quý vị đi hỏi mấy vị đại sư đại thừa đó, hỏi mấy ngài đó coi thử coi sự khác nhau giữa chết và nhập thọ tưởng định, họ không trả lời được nữa. Trong khi đó trong kinh này có, rất đơn giản, dám nói gì tiểu thừa, thật là đáng thương. Này hiện giả, những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này, hay là những pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm thọ này? Này hiện giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này. Này hiện giả, nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Cái đoạn này mới đầu nghe cái đoạn này quý vị không hiểu, nhưng mà đọc đoạn sau sẽ hiểu nha. Cái chỗ mà thọ hành với lại cái cảm thọ đó, tại sao lại ở đây hỏi là cảm thọ đó với pháp thọ hành đó, có giống nhau không đó, nó khác như thế nào thì trả lời là khác, nhưng mà tại sao thì ngài mới nói sự thành tựu diệt thọ tưởng định. Đấy, cái ví dụ này nó ra nói này hiện giả, vì rằng những pháp thọ hành khác, những pháp được cảm thọ khác, tức là một cái là pháp thọ hành, một cái là thọ hành á, một cái là cảm thọ khác, nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định. Đó, một cái định gọi là diệt thọ tưởng định. Cái định này cũng không đơn giản đúng không? Đó, chúng ta đã nói cái định này là phải gì, điều kiện của vị tỳ kheo đó phải chứng được là, không phải tỳ kheo nhưng mà quý vị đó muốn chứng phải là tam quả na hàm, hoặc là tứ quả A-la-hán và cộng với tứ thiền bát định. Đó, phải có hai điều kiện đó thì mới, tức là tu thiền chỉ thiền quán cũng ghê gớm đó. Thiền quán là xong rồi đó, à, thiền chỉ cũng xong rồi đó, hai cái đó thì gần như xong, à, thiền quán còn chút xíu nữa thôi đó, còn chút xíu nữa thôi, tam quả cũng được mà, thì còn chút xíu nữa thôi thì mới nhập được cái việc thọ tịnh định này. À, thì ở đây chúng ta lấy học cái về nhập việc thọ tịnh định này. Này hiền giả, đối với thân này khi nào có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì thân này nằm xuống quăng đi vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. À, tức là ngài mới hỏi lại cái khi nào chết á, thì có bao nhiêu điều kiện, bao pháp nó chấm dứt. Này hiền giả, đối với thân này khi nào ba pháp được từ bỏ, tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này nằm xuống được quăng đi vứt bỏ như một khúc gỗ vô tri. Đó là chết á. Vì chết là ba pháp nó bị chấm dứt đó, chúng ta đã nói điều này đúng không? Chấm dứt là tuổi thọ là thọ mạng hết, hơi nóng dứt và cái thức cũng không còn đó. Khi ba cái đó nó hết thì cái thân đó là coi như chết rồi đó, coi nằm xuống rồi quăng đi vứt bỏ như khúc gỗ vô tri, cho nên lúc đó là gì? Như không biết gì ha, không còn gì nữa. Đấy. Này hiền giả, có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung này với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định? Đó, tức là bây giờ chết như này diệt thọ tưởng định khác nhau chỗ nào? Tại vì diệt thọ tưởng định là gì? Quý vị thấy người ta ngồi nhập diệt thọ tưởng định cũng như chết, à, cũng chấm dứt. À, thì ở đây chúng ta nếu không biết thì ở đây cũng nói luôn, cho nên khó cũng phải giải thích. Này hiền giả, có sự sai khác. À, này hiền giả, vật chết mạng chung này thân hành của nó chấm dứt dừng lại, khẩu hành của nó chấm dứt dừng lại, tâm hành chấm dứt dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì thân hành của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm dứt, được dừng lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng suốt. Này hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết mạng chung với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định. Đó, quý vị thấy rõ ràng ở đây nói luôn ha. Như vậy đầu tiên chết là gì? Chết là ở đây có ba, ở trên này nói rồi đúng không? Tuổi thọ, hơi ấm và thức, nó hết. Như vậy tuổi thọ hơi ấm thì dễ rồi, tuổi thọ được rồi, nhưng mà thức là gì? Thức là ba cái, à, ở đây nói ba điều kiện là tâm hành, thân hành, khẩu hành, à, khẩu hành nè, tức là cái hành, tức là hành động đó, những cái việc gì của cái khẩu hành. Khẩu hành thật ra về cái tướng ngôn ngữ á, ví dụ như mình nghĩ suy về ngôn ngữ cũng là một khẩu hành. Rồi tâm hành á, là suy nghĩ trong tâm đó. Rồi và gì, thân hành là cái hoạt động của thân. Rồi, ví dụ mình điều khiển thân đó, mình muốn làm này muốn kia, người ta chưa chết á, nhưng mà bại liệt á, nhiều khi người ta cũng muốn cử động á, người ta tưởng tượng cử động này kia, nó vẫn là thân hành nha, nhưng mà chẳng qua cái thân nó không hoạt động được thôi. Đó thì cái đó là ba cái này, thân hành này, các hành á, cái trên này là ba các hành là gì, thì các hành tức là thân hành, khẩu hành và ý hành hay là tâm hành á. Thì đây là khi nó chấm dứt dừng lại và tuổi thọ cũng diệt, hơi nóng cũng diệt và thêm cái điều kiện các căn bị hủy hoại thì như vậy là người ta chết. Còn nhập diệt thọ tưởng định á, thì thân hành cũng dừng, khẩu hành cũng dừng, tâm hành cũng dừng, à, giống như vậy. À, nhưng mà tuổi thọ thì không hết, thọ mạng không hết, hơi nóng không hết, cho nên là người ta vẫn còn cái hơi ấm ở trong đó. Và có điều là các căn không thể không có hồi hoại mà vẫn sáng suốt, à, như vậy các căn nó vẫn còn sáng suốt, cho nên là chỉ có tâm đang dừng lại thôi. Cái tâm ba cái hành là thân hành, khẩu hành và ý hành đó, thì đó là từ về tâm á, tức là dừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó không điều khiển được thân di động chuyển động gì nữa, không có điều khiển đâu ngôn ngữ rồi nói nữa, và không có suy nghĩ gì nữa, cho nên là gọi là diệt thọ tưởng định. À, quý vị thấy vậy đó. Như vậy chết thì mạng hết, các thành chấm dứt, tuổi thọ hết, hơi ống hơi nóng diệt các căn bị hoại. Còn diệt thọ tiến định á, thì các hành tức là gồm thân khẩu ý dừng lại, nhưng tuổi thọ hơi ấm vẫn còn, các căn vẫn sáng suốt chứ không có đấy. Thì đấy, những cái này á, quý vị mà không coi kinh này đố mà nói được, đi hỏi mấy người gọi là suốt ngày nói minh tâm kiến tánh rồi hỏi rồi họ trả lời được không, họ cứ nổ banh trời và đất nói là minh tâm kiến tánh có thể chế tạo bông nguyên tử rồi được cái gì cũng biết. Thật ra hỏi mấy cái căn bản này cũng không biết nữa, cho nên là từ đó mình biết nói xạo thôi, nổ banh trời thôi, đúng không? Đó. Cho nên mình đã đừng vì nghe quảng cáo kinh quá ha, thì cố gắng học kinh để so sánh. Rồi chúng ta đến cái đoạn thứ 12. À, mấy cái đoạn sau này hay quá mà hết giờ mất rồi, nghe nữa chắc bị nổ tung đầu quá ha. Thôi chắc là dừng lại đây đi, chúng ta sẽ bữa sau chúng ta để cái phần tâm giải thoát. À, có mấy cái giải thoát vân vân thì cái này cũng hay lắm. Mình nhiều quá thì chắc quý vị nghe không nổi, thôi tới đây đi ha. Để chúng ta sẽ đi sang bài 3. Bài 3 là chúng ta học tiếp cái chỗ này. Tại vì mấy cái giải thoát tâm này cũng kiến thức cũng sâu xa, hấp dẫn và cũng cần nên mở rộng thêm. Để còn tránh kinh nói như thế, chúng ta cũng nên mở rộng thêm thì nó mới đã. Thì thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây ha. Hẹn quý vị hôm khác. Quý vị có thắc mắc gì thì cần thì chúng ta sẽ hỏi. Do tuần này đáng lẽ là có học Phật vấn đáp, nhưng mà tuần này chúng ta bận, cho nên là quý vị nghỉ thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Thì học những cái bài kinh này nó sâu xa, nhiều người nghe không nổi, nhưng mà cứ cố gắng nghe để thứ nhất là vung bồi ba la mật của mình, nghe để hiểu thêm, biết đâu mình nghe mình bừng ngộ ra, và nghe để củng cố chánh kiến từ cái trí đầu tiên, trí bạn biết bằng cái sự biết và có tưởng, sau đó mình biết bằng biết của thức, rồi dần dần lúc nào đó mình biết bằng cái trí của tuệ thì thành công. Gọi là ba trí, chứ văn tư tu đó, để cố gắng là văn nghe tư tu di là quán. Rồi cuối cùng nó tư duy bán đến lúc nào nó sống như thật được thì là trí tu, có trí tu được giải thoát. Cho nên là cố gắng nghe ha, những cái bài này khó đó, nhưng mà cố gắng nghe. Chứ còn không có nghe những bài khó này thì mình là chúng gì? Chúng hưởng luyện trong khoa trương, học thì dốt, không biết gì mà cái nỗ ham nghe toàn những pháp thế gian, kinh điển thi ca rồi vân vân, nghe những cái điều đó, đó chúng khoa trương thôi, chứ không có chúng huấn luyện trong chất vấn. Và chúng ta học ráng học theo Phật, cho nên cố gắng nghe những bài kinh này rất hay, đúng không quý vị? Và quý vị thấy không, tất cả những kiến thức Phật giáo sâu xa đều nằm trong kinh Nguyên Thủy, kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, đây kinh Trung Bộ đấy, Trung A Hàm, Trường A Hàm vân vân, sâu xa sâu hơn kinh Đại Thừa. Cho nên mọi người không có học rồi cứ cho Đại Thừa kinh cao hơn, còn cho chê, dám chê lời Phật là Tiểu Thừa nữa. Đó là một cái sai lầm, tại vì không chịu tìm hiểu, không chịu học, rồi còn nghe Tiểu Thừa không học, nó là bị lừa đó, đau đớn. Cho nên là thật đáng thương cho những người đó, và thật là đáng tội nghiệp cho những người bày ra những cái đó, bày ra những cái kinh đó, bày ra cái đời đó, để rồi họ tự dẫn mình đi đọa và dẫn chúng sanh đọa nữa. Cho nên người đọa lạc dẫn mớ người đọa lạc, dám hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng, đúng không ạ? Đó là những người gọi là tạo tội nghiệp mà họ không biết. Mà đời này cũng vậy, rất nhiều người lại tiếp tục đi theo con đường đó, nên là thật đáng thương. Cách tốt nhất là chúng ta cứ học và thực hành tốt để ảnh hưởng họ, kéo được người nào có duyên thì có theo, còn không có duyên thì chịu thôi. Như sư Giác Nguyên nói, Phật trí vô biên, Phật tâm vô lượng, Phật gì, Phật trí vô biên, Phật tâm vô lượng, Phật lực gì đó, đó ba, nhưng mà không có độ được người vô duyên. Nhớ cái nào cũng có, nhưng mà đủ thứ nhưng mà Phật không độ được đâu. Cho nên thì yên thôi, ai vung bồi ba la mật thời quá khứ yếu, ai tà kiến, ai đủ thế nào kia thì đời này không có đủ duyên, chịu thôi. Dạ, hẹn quý vị hôm khác. Kính chào quý vị, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên chư thần trú ngụ tại nơi đây, cũng như chư thiên chư thần trước thiên vương Đế Thích Đao Lợi Phạm Thiên, nguyện mong chư vị cùng lãnh thọ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.